Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, Nga xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, mới đây đài AFI ở bên Pháp có loan tin rằng là Thượng viện Pháp đang có những cái kế hoạch để mà gọi là chống mưu toan thao túng đại học của Trung Quốc. Họ muốn xem đây là một cái ưu tiên chính trị. Thì thực sự ra chuyện này là ở Úc cũng đã xảy ra rồi và một số nơi khác nữa. Bây giờ thì đến Âu Châu anh hả?
Vâng, cái chuyện mà thao túng qua những cái cơ quan tổ chức bề ngoài nó có vẻ hiền lành đó, thì không phải là một cái gì mới trong một cái chiến lược gọi là tung ra cái quyền lực mềm và cái ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc ở trên toàn thế giới. Chúng ta cũng đã thấy cái điều đó qua những cái trường hợp như là ở Hoa Kỳ hoặc là ở Úc rồi. Tôi nhớ là tôi với anh cũng đã từng nói cái chuyện này về cái trường hợp của Úc trong cái thời gian vừa qua. Nhưng mà đây là lần đầu tiên ở Âu Châu, đặc biệt là ở Pháp, nó đã có một cái bản tường trình, một cái bản báo cáo của Thượng viện mới công bố cách đây vài ngày, tức là vào ngày 6 tháng 10 vừa qua thôi. Thì trong đó họ cho rằng là các cái trường đại học của Pháp, các cái cơ quan nghiên cứu về khoa học cũng như là văn hóa của Pháp là những cái nạn nhân của cái mưu toan lũng đoạn này. Thì cái chuyện mà phổ biến cái văn hóa của mình hoặc là đưa cái nét đẹp hay là những cái công trình khoa học của mình để phổ biến trên toàn thế giới không phải là một cái điều gì nó mới lạ. Thưa anh, ở Pháp cũng có cái người ta nói là cái Alliance Française, hoặc là ở Anh của cái British Council chẳng hạn, và Đức cũng vậy, Đức cũng có cái viện Goethe. Thì tất cả những cái tổ chức này nó là những cái có thể mô tả đó là những cái đại sứ văn hóa của những cái nước đó muốn phổ biến cái hay cái đẹp của mình ra ngoại quốc. Nhưng mà trong cái trường hợp Trung Quốc lại ngược lại, thì nó họ tiến hành những chuyện này nó càng ngày càng hung hăng, thậm chí là được mô tả như là thô bạo đối với một số các cái nước mà trong cái bản tường trình của Thượng viện Pháp đã cảnh báo như thế.
Thưa anh, Bắc Kinh họ làm như thế nào?
Vâng, là họ làm cái này qua nhiều cái hình thức khác nhau, thưa anh Quốc Vinh. Một trong những cái hình thức phổ biến mà được nhiều người biết đến đó là cái việc thành lập các cái viện khổng tử ở trên toàn thế giới. Và trên toàn thế giới cho đến cái đỉnh cao của các cái viện khổng tử này, nó khoảng cái gần 500 cái viện khổng tử trên toàn thế giới. Và riêng ở Âu Châu nó cũng chiếm một cái số khá lớn. Và những cái tổ chức khác, ví dụ như là hội thân hữu Trung Quốc với lại một cái nước nào đó, và qua những cái gọi là cái mặt trận thống nhất người Hoa chẳng hạn, tức là cái lực lượng Hoa Kiều ở những cái nước ngoài Trung Quốc, thì đó là những diện mạo hay là những cái bề ngoài của những cái tổ chức mà nó nhằm gieo những cái ảnh hưởng của Trung Quốc cũng như là đối kháng lại với những cái sự tấn công của các cái nước khác đối với những cái vấn đề vi phạm nhân quyền, hoặc là đối với những cái vấn đề đàn áp ở Hồng Kông hay là ở Tây Tạng, hoặc là đối với cái hành vi uy hiếp Đài Loan chẳng hạn. Thì tất cả những cái chuyện này đó nó được Trung Quốc thực hiện một cách có hệ thống và ở trên phạm vi toàn cầu, và do đó nó đã khiến cho những cái nhà lập pháp của nước Pháp đã phải lên tiếng cảnh báo như vậy. Theo cái thượng nghị sĩ Andre Galotan, tức là cái tác giả của cái bản tường trình này đó, thì ông phải kêu gọi là đã đến lúc thì Pháp phải lập ra một cái quy tắc ứng xử và phải tăng cái tính minh bạch của những cái sự hợp tác này hay là những cái ảnh hưởng mà mập mờ của Trung Quốc này, và nên các cái chính trị gia của Pháp nên chấm dứt cái sự ngây thơ tiêu chuẩn là thiện chí và nghĩa là có qua có lại với nhau.
Nhưng mà thưa anh, cái báo cáo của Thượng viện Pháp nói như thế nào, cụ thể là làm sao? Tức là Trung Quốc bỏ tiền ra tài trợ cho các viện hoặc trung tâm nghiên cứu của các đại học, các nhà nghiên cứu Pháp chịu ảnh hưởng, bị áp lực như thế nào?
Trung Quốc tài trợ cho các cái tổ chức nghiên cứu và các cái trường đại học để mà gây ra một cái ảnh hưởng của mình đối với những cái học giả hoặc là những cái nhà nghiên cứu để họ lệ thuộc vào phía mình, và họ phải tự kiểm duyệt những cái tác phẩm hoặc là những cái công trình của mình nếu những cái tác phẩm hoặc là những cái công trình của đó nó làm phiền lòng hoặc là nó gây những cái ảnh hưởng tiêu cực đối với Trung Quốc chẳng hạn. Thì các cái viện khổng tử trên nhiều nơi trên thế giới cũng đã trở thành những cái công cụ tuyên truyền.
Thì cái đó nãy giờ anh nói thì cũng đã rõ rồi, nhưng mà tôi muốn hỏi đó là cái tác động và cái ảnh hưởng của các cái viện khổng tử này ở tại châu Âu nói chung và ở tại Pháp nói riêng là như thế nào?
Thì đó là những cái nguồn lực cũng như là những cái ảnh hưởng nó đe dọa đến cái sự tự do đại học và các cái đối tác khác của Trung Quốc, thậm chí là nó cũng có thể đó là những cái tổ chức gián điệp trá hình nữa thưa anh, bởi vì một khi mà Trung Quốc cầm cán về mặt tài chánh, một khi mà họ có những cái ảnh hưởng nhất định đối với cái giới trí thức của Âu Châu hoặc là của Pháp hoặc là các nước khác nữa, thì nó sẽ làm lệch đi cái tiêu chuẩn là tự trị và có thể là tự do phát triển những cái học thuật cũng như là cái sự giao tiếp đồng đẳng với nhau giữa các cái giới khoa học cũng như là trí thức ở Âu Châu nói chung, ở Pháp nói riêng, đối với Trung Quốc và ngược lại thưa anh.
Nói nôm na là các nghị sĩ Âu Châu cáo buộc rằng là cái nhiệm vụ của các viện Khổng Tử là thực hiện cái gọi là quyền lực mềm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà thưa anh, một số nước Âu Châu họ cũng đã nhìn thấy trước cái chuyện đó và đã quyết định đóng cửa hoàn toàn các cái viện Khổng Tử rồi.
Vâng, thật ra thì từ 5 năm nay đó thì một số các cái nước Âu Châu cũng đã ý thức được cái sự đe dọa vô hình đó từ những cái tổ chức tên gọi rất là hiền lành, ví dụ như là Viện Khổng Tử hoặc là cái cơ quan Hán Bang chẳng hạn. Tôi chỉ lấy thí dụ là cơ quan Hán Bang thôi, là một cái tổ chức mà nó cái mục đích chính thức của nó là phổ biến ngôn ngữ Trung Hoa và cái văn hóa Trung Hoa vân vân, nhưng mà thực tế thì họ giảng dạy tư tưởng Tập Cận Bình hoặc là giảng dạy về lý thuyết của Đảng Cộng sản, và nơi này cũng tập hợp những cái người Trung Quốc, những người Trung Quốc đang sinh sống ở nước ngoài để trở thành những cái đầu mối liên lạc của họ, là để trở thành những cái nghĩa là cái guồng máy ở bên ngoài nước Trung Quốc của họ để mà có thể là được sử dụng vào những cái mục đích khác. Nhưng mà cái điều quan trọng thưa anh là như anh đã nói là một số các cái quốc gia ở Âu Châu đã biết được cái ý đồ này của Trung Quốc, cho nên họ cũng đã có những cái quyết định lâu nay. Thí dụ như là trong cái trường hợp của Thụy Điển chẳng hạn, thì là Thụy Điển là cái nước Âu Châu đầu tiên đã đóng cửa tất cả các cái viện Khổng Tử trên lãnh thổ của họ. Và bên bên Anh cũng vậy, thì từ 2 năm nay đó thì bên chính quyền Anh cũng đã khuyến nghị là đình chỉ 29 cái thỏa thuận của các cái trường đại học ở trên toàn quốc, trong khi chờ đợi một cái cuộc điều tra để đánh giá sâu rộng về tác động của các cái viện Khổng Tử như thế này. Nhưng mà ở Âu Châu thì hiện nay thì vẫn còn khoảng cỡ 50 viện Khổng Tử đang hoạt động, trong số còn hơn 150 cái viện Khổng Tử trên toàn cái lục địa này. Thì chỉ cách đây vài tháng thôi là một nghị sĩ của Âu Châu là ông Philip Damas đã đệ trình một lên quy Ủy ban Liên Âu đó một cái câu hỏi yêu cầu cái nghị viện Âu Châu trả lời, là nghị viện Âu Châu có ý định yêu cầu tất cả các nước thành viên của Liên Âu đóng cửa các tất cả viện Khổng Tử hay không. Đây là một cái câu hỏi mà bây giờ hiện nay các cái nước thành viên của Liên Âu, tức là gồm 27 quốc gia, họ đang vẫn phải là tìm kiếm một cái câu trả lời trước khi mà đi đến một cái quyết định là có nên tiếp tục hay là đình chỉ hoặc là cấm hẳn những cái hoạt động như vậy của Trung Quốc ở nước họ.
Tại Hoa Kỳ thì trước đây đó ông Donald Trump đã từng là đóng cửa nửa của 110 cái viện Khổng Tử ở Mỹ, và nó cũng bắt đầu từ một cái cuộc điều trần ở trong Thượng viện Hoa Kỳ về cái chuyện là cấp kinh phí cho các trường đại học nào mà có đặt cái viện Khổng Tử với cái lý do là an ninh quốc gia. Thì thưa anh, bây giờ sang Âu Châu thì anh nói rằng là vẫn còn khoảng 50 viện Khổng Tử vẫn đang hoạt động ở đó, thì không hiểu cái tình hình những cái viện Khổng Tử đó thì nó như thế nào.
Vâng, 50 cái viện Khổng Tử được hoặc đang hoạt động thì bây giờ nó không ở một cái quy mô lớn hoặc là nó có cái sức ảnh hưởng mạnh như trước đây, mà thật ra thì nó chỉ còn hoạt động một cách cầm chừng mà thôi sau những cái phản ứng của Thụy Điển, của Anh và bây giờ là của Pháp. Thì chúng ta cũng thấy rằng là nếu mà không có một cái sự minh bạch, nếu mà không có một cái sự hợp tác chân thành và thẳng thắn với nhau á về cái khía cạnh văn hóa hoặc là ngay cả vấn đề khoa học á, thì nó sẽ là một cái sự hợp tác nó có tính cách là không lâu bền và đôi khi nó còn mang tính đối thủ nữa. Chúng ta cũng thấy một cái trường hợp xảy ra tương tự ở Úc chẳng hạn, mà một số các cái sĩ quan của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đó, đã hình thành du học sinh học về các cái vấn đề công nghiệp quốc phòng vân vân. Và đây là một cái con dao hai lưỡi, mặc dù chúng ta biết rằng là Trung Quốc vẫn là một cái đối tác về thương mại rất là quan trọng của nhiều nước, nhưng mà người ta phải cân nhắc là họ sẽ phải lựa chọn một cái con đường nào.
Nhưng mà thưa anh, cái ảnh hưởng mạnh của các cái viện Khổng Tử này ở Âu Châu nặng nề nhất là ở nước nào?
Có thể nói rằng là những cái ảnh hưởng nặng nề nhất ở các cái nước Âu Châu, 27 quốc gia thành viên của EU là nước Đức, thưa anh. Bởi vì trong 5 năm vừa rồi đó thì Đức là cái nước mà có nhiều cái loại lọc nhất trong cái việc nghĩa là giao thương với Trung Quốc, và nó là cái mức trao đổi thương mại hàng năm nó đạt được đến 212 tỷ euro lượng xanh. 212 tỷ euro đối với Đức không phải là một cái chuyện nhỏ, và cái số các cái doanh nghiệp Đức mà đầu tư vào Trung Quốc thì nhiều hơn của bất kỳ một cái nước Âu Châu nào. Nhưng mà với cái sự nghi ngờ hiện nay của nhiều cái quốc gia thành viên EU, mới đây thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Đức, tức là bà Kalicek, cũng đã nói rằng là chính phủ Đức sẽ tăng cường tài trợ cho các cái viện nghiên cứu cũng như là các cái trường đại học để họ có thể có những cái phương tiện đại chánh để trở nên độc lập hơn trước Trung Quốc. Bởi vì dù muốn dù không, chúng ta cũng phải nhìn nhận một cái thực tế rằng là các cái đại học cần tiền để mà có thể thực hiện những cái dự án hoặc là những cái công trình nghiên cứu hoặc là phát triển cơ sở vân vân, và những cái dự án, những cái công trình đó nó đòi hỏi những cái số tiền khá lớn, và đôi khi những cái chính phủ liên quan lại không có một cái khả năng là tài trợ đầy đủ cho họ. Và cái nguồn lợi chính từ các cái trường đại học đó là từ cái nguồn du học sinh hoặc là các cái nguồn tài trợ từ các cái quốc gia bên ngoài. Thì trong Trung Quốc là một cái quốc gia đã có khả năng điền vào cái khoảng trống đó của các cái trường đại học cũng như là của các cái cơ quan nghiên cứu. Và vì vậy những cái nhà nghiên cứu ở Âu Châu, ở Mỹ Châu cũng như là ngay ở Úc nữa cũng nhìn về cái khoản tiền đó với một cái sự nghĩa là thèm muốn. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng phải cân nhắc giữa cái quyền lợi về an ninh quốc gia cũng như là quyền lợi về tài chánh mang đến cho những cái cơ sở nghiên cứu và trường đại học như vậy.
Vào năm 2004, khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên thành lập Viện Khổng Tử này đó, nghe cái chữ Viện Khổng Tử thì có lẽ làm cho người ta có cái ấn tượng không được gọi là tốt lắm, nó có vẻ hơi thiên vị, chứ còn ít nhiều nếu mà chúng ta so sánh thì nó cũng đâu khác gì cái Alliance Française hoặc là British Council hay là cái Viện Goethe của Đức, tức là quảng bá cái ảnh hưởng của nước Anh, của nước Pháp và của nước Đức, thì thực sự nó cũng đâu có khác nhau nhiều đâu anh. Nhưng mà tại sao lại là bị người ta gườm dữ vậy?
Người ta sẽ nó có cái gườm như vậy xuất phát từ nhiều cái lý do. Cái dĩ nhiên là bên ngoài cái với cái tên gọi là Viện Goethe hoặc là Alliance Française hoặc là British Council vân vân, đều là những cái như nãy tôi nói là những cái đại sứ văn hóa của các cái nước đó để mà phổ biến cái văn hóa, cái ngôn ngữ của mình ra ngoài. Nhưng mà cái Viện Khổng Tử bên ngoài cái vỏ bọc như vậy đó, thì nó lại còn có những cái mục tiêu chìm nữa. Thí dụ như là năm 2009 chẳng hạn, có một cái ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Lý Trường Xuân, khi đó là lãnh đạo cái cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, cũng đã nói huỵch tẹt ra rằng là Viện Khổng Tử là một cái công cụ để mà tuyên truyền ra nước ngoài, và kết quả là những cái người tham gia các cái khóa học của Viện Khổng Tử đó, do đó thì không sẽ không bao giờ được tranh luận các cái vấn đề Trung Quốc rất là lấy làm phiền hoặc là nổi giận. Ví dụ như là họ luôn luôn bôi nhọ cái uy tín của Đức Lạt La Lạt Ma, như là họ phủ nhận cái việc mà đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hoặc là đàn áp những cái phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông vân vân. Thì đơn giản chỉ là những cái vấn đề đó nó sẽ là thọc vào hông của Trung Quốc và khiến Trung Quốc bị mất uy tín trên toàn thế giới. Và vì vậy các cái Viện Khổng Tử này được thành lập ngoài cái vỏ bọc hiền lành như vậy, mang tên một cái vị nghĩa là gọi là bà Thế Sư Biểu, nhưng mà thực chất bên trong nó lại là những cái hoạt động nhằm nghĩa là bảo vệ cho Trung Quốc và phản đòn lại đối với những cái cuộc tấn công ở bên ngoài.
Một số nước ở Âu Châu thì có hành động rất là quyết liệt ở trong cái chuyện này, là ví dụ như ở Thụy Điển vào tháng 4 năm nay thôi thì đã đóng cửa cái Viện Khổng Tử cuối cùng ở trên lãnh thổ của họ. Na Uy thì cũng đã làm như vậy hồi tháng 3 năm ngoái. Xu hướng này đó là bắt nguồn từ cái vụ bê bối lớn ở Bỉ. Xin nhắc lại là cái năm 2019 thì giám đốc Viện Khổng Tử trực thuộc một cái đại học lớn ở Brussels đã bị trục xuất khỏi Bỉ bởi vì bị nghi ngờ là đã sử dụng mạng lưới của mình làm gián điệp, tuyển dụng sinh viên rồi những người trong giới kinh doanh phục vụ cho các cơ quan tình báo của Trung Quốc. Thực sự đó là chỉ là những cái cáo buộc thôi, nhưng mà người này cũng đã bị trục xuất. Cáo buộc thôi, khi bị thẩm vấn thì cái người này cũng phủ nhận mọi chuyện thôi, nhưng mà thực sự ra cái chuyện này nó đã là một cái cớ để cho Bỉ đóng cửa cái Viện Khổng Tử ở trên nước Bỉ. Thành thử ra đó thưa anh, càng ngày người ta càng cảm thấy thuyết phục vì những cái cáo buộc này anh hả?
Vâng, nghĩa là không phải là chỉ là thuyết phục cái bởi những cái cáo buộc như thế này, nhưng mà cái phong trào bài trung đó thì nó ngày càng nó lan rộng hơn. Từ cái cuộc nghĩa là trực chiến giữa cựu tổng thống Mỹ là ông Donald Trump, và bây giờ nó lan tỏa ra đến một nhiều cái nước đồng minh của Hoa Kỳ khác, cũng như là bây giờ nó đang nghĩa là dần dần nó trở thành một cái đợt sóng gọi là khá nghe là mạnh mẽ ở Âu Châu. Nó mạnh mẽ đến cái mức mà nhiều nhà ngoại giao cũng đã thẳng thắn chỉ trích cái chuyện mà những cái tác phong chiến binh sói của các nhà ngoại giao từ Bắc Kinh chẳng hạn, khi mà họ đưa ra những cái lời phê bình về các cái chính sách của Trung Quốc đối với nhiều cái vấn đề ở trên thế giới. Và ngay cả cái nghị viện Liên Âu ở Brussels cũng đã yêu cầu các cái nhà lãnh đạo cũng như là các cái quốc gia thành viên từ chối cái lời mời của Bắc Kinh đến dự cái Thế vận hội mùa đông vào năm tới. Và nếu mà các cái nước thành viên của Âu Châu mà từ chối tham gia cái việc này, đương nhiên coi như là cái Thế vận hội mùa đông đó năm 2022 nó sẽ thất bại hoàn toàn. Cái lý do mà họ đưa ra, cái lý do mà các cái mà nghị viện EU ở Brussels đưa ra đó là vì họ phản đối cái việc mà Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông, ở Tân Cương, cũng như là cái thái độ đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan, vân vân. Thì người ta thấy rõ ràng là nó có những cái tác động liên quan, nó dây chuyền với nhau, từ một cái bên là những cái hoạt động mà phủ ra bề mặt là cái hoạt động văn hóa, rồi nó lấn gần sang cái địa hạt chính trị, và bây giờ thì nó liên quan đến cái chuyện cả chuyện thể thao nữa. Cho nên kiến nghị, nhưng mà cái kiến nghị này của các cái nghị sĩ châu Âu đó cũng đã được thông qua với một cái đa số áp đảo, thưa anh, thì trong khoảng cái 600 phiếu đó thì nó có khoảng cái gần 580 phiếu thuận rồi, tức là họ chống Trung Quốc. Và điều này không phải dễ dàng gì mà Bắc Kinh có thể chịu nổi cái áp lực như vậy nếu mà họ muốn cái Thế vận hội mùa đông 2022 thành công.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng anh Quốc Vương và xin kính chào quý vị.